tôn bất thứ, mười phương bồ tát, mười trợ đại la hán, mười phương long bát bộ, các loại vũ thần, thái cực chư đi và nhất là tự tánh. Tôi cũng nói với thanh tự đó, phải sao mẹ còn thanh tiền chẳng được đưa ta, đưa ta còn chẳng cho, thế tạo pháp mẹ áo thanh, cho người ta mẹ. Đó, anh chỉ biết cái lý nhỏ ở thế gian mà anh biết cái lý to lớn, thích thế gian. Nếu ở thế gian là chẳng thể cho người ta mẹ, còn sống thì dễ lỡ mà chẳng sự, khi chết thì dùng lỡ mà mang sống. Cuối cùng là lỡ lỡ mà tiến tới đạo hiếu trước ta đầy đủ chỉ có thế. Nho giáo chỉ biết phụng sự cha mẹ thì đạo hiếu mà chẳng biết cha mẹ đầy có trí đến hiện tại đã tạo nghiệp tạo báo gọi là mờ ba đường. Nếu được người con xuất gia sớm kiến đạo giác ngộ vô thượng thì mới có thể cứu đạt cha mẹ thoát khỏi khổ khổ, để mới có thể gọi là báo đáp ơn cha mẹ một cách chân thật. Cổ đức nói, một người con xuất gia tiến về ông bà được thanh tinh, xuất gia làm tăng, khi tạo tác mặt áo thanh, nó như là thanh nhiều thế tục, học đạo, thắng dễ thành công. Chẳng có vợ con, không gọi là chắc đỏ ai đó, nó ma thành cảnh giác. Con chỉ biết nữ lên, ở thế gian, mà vẫn biết con như thế cứu con mẹ. Hỏi, tội bất hiếu có ba, không con mới gần là lớn hơn cả. Đáp, chân lý ở thế gian, thân con mới gần là đất nước, phá lợi đạo thức thế, không được hạn cái lợi này. Bởi do tham máu nên chúng sanh trước nói nhau mà sanh, còn có trong giới ấy, chẳng thôi, như cơ anh hồ, đời đời hội hiệp, trước trí thiên quyền cho mẹ con có thế vô cảnh giúp. Nước mà còn người đã cứu rồi, hãy cương quyết động từ, có tâm dũng mãnh thật nhất thắng được. Đến ngộ tâm tánh được thẳng đến mạnh nhất giác ngộ. Tu lập tự không con nói rằng cũng không phải tội lỗi, bởi tự mình có thể hướng đến thức thế báo đáp ân của ông bà con mẹ một cách chân thật. Hỏi tăng tử tức gia mở miệng ra là nói được thức thế, nếu cả thật có các thức thế thì các thế cũng khả hành trên thế gian, ma thế vô hình trên thế gian ta nói ra ngoài thức ngoài thế gian. Đáp, người học đạo chẳng những như đời giải thoát tất cả chỗ gọi là người thức thế, chẳng phải là thế gian mà luôn có thức, có thể thức. Thứ như ma chủ tu đạo gọi là cỡ gần đỡ tới, nó thật có gần đỡ cỡ có tới để đỡ ơn, nói tới cười những kẻ ngay các nhà tham dự lại nhị cười. Hỏi, tôi thấy tăng tử hôn mê dân đạo gần làm chuyện thế gian, làm sao cũng hưởng. Đáp, thầy từ mặt pháp vừa phật pháp ra, cho nên gần gắn lẫn lộn thành thánh gia tu. Có những người cứu cả người là pháp thế gian, hành động tu đạo mà thành tựu được phật đạo. Người thầm mắt thực không thể biết được, cho nên dự định hàng hồi.
Đây là cái đoạn bàn với nho sử. Trong cái thư bản nho sử mấy cái đoạn đầu đều nhấn vào chữ hiếu, vì ở bên nhà nho thì trọng cái đạo hiếu, mà ở bên Phật giáo thì sao, thì coi như là bất hiếu. Nhưng sự thật chẳng phải, vì nhà nho là nhìn cái hiếu ở hiện tường, còn nhà Phật thì nhìn cái hiếu của nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hai cái nhìn nó có khác nhau. Chế tận tâm đều có hiếu hết. Nếu không phải là người có hiếu thì không có đi tu. Bởi vì đi tu tức là đức hạnh, mà người có đức hạnh thì ơn cha mẹ là to hơn cả. Tại sao mình bỏ? Cho nên biết rằng người tu là người có hiếu, nhưng vì cái hiếu người ta nghĩ xấu với cái hiếu của người thế gian. Ví dụ như hiếu của nhà nho thì sao? Thì thường gọi là sớm thăm tối giếng, mà tôi chỉ nghe là thần tỉnh ngộ con, tức là bổ phận làm con thì phải sớm thăm tối giếng, không được xa xôi. Đó là nhà Phật thì chỉ làm sao mà tự mình tu được thì đó là con. Cho nên bằng đầu là bên nha họ nói những chủ trương của đạo Phật là bất hiếu, thì nhà dẫn tâm kinh, những cái là cao tâm kinh nó vừa hứa để mình chứng minh, để thấy rằng đạo Phật không phải là bất cứ, đáp lại cái ý nghĩa đó. Có đó người Nga đang hỏi rằng, tức là dùng người cao nói là phụ mẫu tại tiền bất khả diễn dư đó mà bác thì ở đâu ngài nói nó như là cái người tu, tu là nói đi xuất thế gian, đi xuất thế gian đó là để làm gì? Tức là để tu hành cho mình đạt được đạo, đã đạt được đạo rồi thì mới cứu giúp cha mẹ trong đời quá khứ, đời hiện tại và cả lên vị lai. Chứ còn nếu mà mình cứ lẩm bẩm bên cha mẹ, không về cha mẹ thì làm sao mà cứu được cha mẹ sau này? Cho nên cái đó là cái dí lớn chứ không phải là cái dí nhỏ. Và chớ đó thì nhà nha ngồi dẫn cái câu là nói rằng tội bất hiếu có ba, không có nói dòng mà lớn hơn cả, tức là tuyệt tự á thì là lớn hơn hết. Thì ở đây nói trả lời nghĩa là người tu là không có nói dòng, nhưng mà đối với cái đạo xuất thế này thì nó không tồn ở trong cái lợi đó, tạo cho không tồn trong cái lợi đó. Bởi vì cái lợi mà có gia đình là cái lợi của thân ái, rồi nó còn có chiếc chiếc đời đời không có hết. Người tu cắt đứt cái áo dục đó để mà vượt thẳng tới cái chỗ giác ngộ thì như vậy đó mới là bền bát được tâm ơn cho mẹ. Cho nên nghĩ tới cái hiếu lớn mà không có thoát ở trong cái hiếu nhỏ. Rồi có đó thì người ta mới nhớ rằng tăng tử mà mở miệng nó xuất thế, thì nếu đó là xuất thế thì không có dính dáng gì với thế gian. Ủa gì xuất thế chứ là ra ngoài thế gian, bây giờ thì cái đó đâu có nên lưu hành những thế gian. Thì nhà báo nó làm xuất thế đó nghĩa là tâm thế gian này mà không hưởng, không trước giải thoát được tất cả những sự ái hưởng, đó là xuất thế. Chứ không phải qua hòa thế gian mà có cái pháp xuất thế hết. Đây là thí dụ nó nhận nhò khi thi đạo rồi nó sợ gần bỏ tướng, cái sự thực đâu có, nhưng mà vẫn vậy. Nghĩa là chữ gì không hưởng thì gọi là xuất thế, chứ đâu phải mà chạy ra ngoài thế gian mình nói rằng xuất thế đó thì đó. Rồi bây giờ hạ là thì chữ thẳng nó tôi thấy tăng tử mình hoan hô dân lợi rằng làm chuyện thế gian làm sao là tránh hưởng. Thì như vậy tức là trở về thực tế. Thực tế tôi thấy ông nói nó không hưởng, tôi thấy rõ ràng không hưởng nghe. Thì nhà cũng đáp thời từ mạt pháp lừa phật quá xa, cho nên vòng vắng lẫn lộn không biết ai vòng không biết ai vắng, phải không? Vòng vắng lẫn lộn không có phân chia là được. Phàm thánh giao tương trong đó có phàm rồi cũng có thánh, rồi trong đó phàm thương cho mình không biết đâu là vòng, không biết đâu là vắng, không biết đâu là thánh, không biết đâu là phàm. Vì vậy cho nên người pháp tứ thì chẳng lừa nào pháp thế gian, mà hành đạo coi như là thư đạo, nhưng thành tựu được Phật đạo thì cái đó là những cái bậc mà thắng mà hiện ra cái tướng phàm. Mình mất thịt mình không phải giết được, thôi như là bình tư lý luận hào hồ nói cách nhà rồi rồi đuổi con nó. Tuy nhiên tất cả vỡ nó người hơi mà nó ăn nói cũng đồ môi vinh lại thì cũng như vậy, tức là lý luận hào hồ rồi đuổi cảm nóng rồi đó. Đó là nhà binh mà cũng không có cái là binh cách cực đoan. Tuy nhiên trong đó cũng có cả dời người khác, cũng chính như bây giờ cũng vậy. Nhiều người nói sao mà chán người tu quá trình, người tu thế này thế kia, mình cũng nên lý luận như vậy. Cái tâm đó vòng vắng lẫn lộn, cái chỗ pháp nó là vàng thao lẫn lộn, không có khó mà lựa ra được. Thì mình đừng có lý luận hàng hồ, thấy là cái dở rồi nó tất cả đều dở. Ví dụ tâm cái dở có các ngươi trong đó biết đâu. Nên sao mà người ta nói thôi tiếp
phải lúc thắng phẩm tâm tức phật thiếu thị luôn đâu cũng phải là phật giáo là lỡ như lá xong đó mà tưởng tử ra lỡ tử là chỉ do sao lại như họ lỡ mà không tặng lỡ tham nếu cho phật là chỉ do lúc thắng phật giáo chưa tiền là tư pháp sao nói chỉ đang được
tâm mà không bận thì lúc đó khó tâm được khởi dụng, toàn đạo nha đó, tập nhiên bất đạo, có phản luận thân thì hai câu đâu có khác nghe đâu. Nhưng thầy nói là tập nhiên bất đạo, có phản luận thân, tưởng như bên Phật nó tập diệt hiện tường, lực không thể dụng. Như bên Phật nói là nguyên như bất đạo, thì bên nha nói là không không. Chủ trương bên nha nói không không thì cũng giống như bên Phật nó nguyên như bất đạo. Như nói rằng người thích tử thì chuyển thức thành tướng, thì thầy Duyên Hồi thì nói là học đạo thắng thường thắng thì như vậy đó, cả hai đều giống nhau. Thì như vậy đó mà nói đạo Phật là dự đoan, thì đạo Nga cũng là dự đoan luôn rồi. Đó là ngài dẫn chứng để phá cái chấp cho chủ trương đạo Phật là thiên thông dự đoan. Bây giờ tới cái phần nhân quả, thì họ nói rằng đạo Phật nhìn dùng cái lý nhân quả để dọa cho Phật tử sợ chết thiên đường địa ngục không có. Tại sao không có? Nói là người chết thì sau khi chết rồi thì khí quá thành gió, khí tức là hãy chỉ cho cái hơi, cái tinh thần con người mình đó, quá là thành gió, bạn không thật thực quá thành bùn đất, chứ ông tướng thành bùn đất thì như vậy nó đâu còn gì nữa. Đó, thì đây ngài hơi dẫn trong sách Nho để mà phá cái cách sai lầm ấy. Thì trong những cái đoạn đầu rồi dẫn những cái sâu trong sách Nho để mà nói bằng cái thiện cái ác nó có cái ứng chứ không phải là không. Rồi đoạn sau mới bác về cái chuyện mà chết thành ra gió, khí quá thành gió, thân thành bùn đất. Thì ngài đại ý ngài nói rằng nếu khí thành quá thành gió thì như vậy thì các ông nhà Nho nói là sao khi nhân tình hạ nói mình tiến tới ông bà cha mẹ, thì do cái lòng hiếu kính của mình ông bà cha mẹ liền cảm ứng vừa chứng minh cho. Thì như vậy gió vừa chứng minh hay không gì vừa chứng minh như mình bắt vừa không được rồi, bây giờ có gì vừa chứng minh đó, với gió vừa trời thời khi đặt đầu khi chết thì cái tấm gió thành gió, rồi gió thành gió, rồi giờ con có tưởng cái gió nó trở lại gió thành cái tấm như chúng mình, chúng mình xong rồi gió thành gió ra đi hạ, thì cái đó thực là cái kỳ quái, không tính đâu đâu hết. Cho nên nếu mà lý luận như vậy là lợp không tính, chỉ làm trò cười cho người ta. Gần đây nó dẫn thêm những lời của nhà Y Chuyên, nó làm gửi thành, làm liên năng, của hai loại khí, khí dương mà xanh lên trời làm thần, khí âm mà rơi xuống đất làm gửi. Thì như vậy thì ông này nói đúng là nhân quả, làm lành thì xanh lên chết cả trời, làm ác thì đã đúng là dữ. Thì như vậy đó là nhân quả rồi, tại sao mà ông lại bắt nhân quả? Rồi, bây giờ tiếp cái đoạn kế. Hầu cảnh nó bao vây rồi nó chiếm, rồi bao ngày nó dạo hí gì vô lên cái đó thờ Phật còn mê tín quá, sợ mê tín quá cho nên là vậy người ta tiếc nước như ai bà gặp đó thì không cho bà binh bố tạo người đó là chống lại cho họ sợ mà cứ ở tao hồi xưa nó thờ lại tỉnh kinh bắc hải rồi thì đi vô nó lỡ khổ thì đó là cái đường tạo cho mê tín hướng không có thông thứ rồi bao nhiêu dẫn ví dụ như hồi bà hậu hán hướng hữu có cái bọn tôn giáp làm loạn thì lúc đó cũng có bên nhau xong tự giết mình tận bả thật tự nhưng mà cũng vừa là trước mắt thành thành phố thì như vợ tôi đâu phải mà thành lương đã đến cả như hồi xưa những người nga là tin vào hiếu tin tận cũng không có kết quả gì hết vậy đó là để giải quyết rằng cái đất nước của người nhân vợ đó 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 và nói về cái bệnh người khó tốn khó vậy thì phản ứng thật là tà dối dạ nếu mà bệnh người không tốn khó thì như vậy thì phản ứng nó không có tốn vì sao vì nói là cái một người phải chịu giả nói thì bây giờ đâu có phản ứng gì mới được từ đâu mà nó giải thích bà trước tạ nguyện rồi này thả báo thân nguyện bà này tu trước trả lại trước tha hưởng quả thôi lấy áo rồi nhất định đi vào không phải vào đỡ được. Ví dụ như trường hợp vô lên giả bó vậy cái quan nghiệp đó nhưng mà cái quán thù phá hết rồi thì sao nào mà phải được cái quả vui đó không có lầm đâu phải ngoan quả chẳng lầm nó là cái bệnh tiết không phải dài đổi tâm thì nếu như vậy thì có đó là thuyết bệnh không có đổi thao được không thì ngài mới trả lời nó là không nhất định người có cáo thì bệnh thì có cáo bệnh đâu phải mà bất bệnh là như thế nào mà nó giải thích bà trước tạo nguyện bà này nghèo khó lại mẹ ủ mẹ già nữa là mình làm phước thì tất nhiên mình chuyển được phần nào cho nên nói rằng không có cố định tự dự dẫn người sau tổ đức nó làm ơn đức nó giải trừ được tất nguyện cho nên vì vậy mình biết bất bệnh thì ngân nói tới cái đó thì họ lật đỡ lại chuyện lên giả đó bởi vì vương lên giả đó hiện đời ổng đã làm những gì làm phước thử vô mà nhưng ổng làm phước cả thâm cứ sửa chùa xây tháp in kinh tạo tượng tịnh thờ học bợ tâm y cho tới ngọn tưởng nếu cái gì thâm niên nào mà thân minh cho đi tu đi thì như vậy tức là quá lớn rồi làm như vậy khó không âm đức cảm động đến trời đất để được cổ quan nói bạn cho thì ngài trả lời việc cửa lên giả đó là phước thử vô tâm trở lại sẽ thọ quả vô nếu là âm đức vô lậu thì nó hợp một với lòng trời nó hay đổ hương lòng trước thọ gì cái tối chất của cái hữu vi cho nên nó chưa chuyển nổi và đó là dẫn cái chuyện vô lên giả đó rồi bây giờ nó dẫn cái chuyện của ông Âu Dương Tư. Âu Dương Tư thì ông nói rằng đạo Phật mà ra bờ ở Trung Quốc là bạo hạn của Trung Quốc thì đâu nó đó thì nói là nó là Phật pháp không có chân chánh hoặc là bạo hạn của Trung Quốc thì tại sao mà từ xưa tới giờ từ quan chí dân từ vua cho tới chí dân mọi người đều ghi y đều tỉnh thờ nếu là cái đó là sai thì sao thì khó đó là cái trường hợp đó bên trong ở dưới là hả Âu Dương Tư nói Phật quá bài bạc việc không căn cứ chẳng chân thực thì ở dưới này nó trả lời nó là Đức Phật mà không có bài bạc vì sao vì đặt nhà đâu có ngu bà họ nhà đã vỡ gia đình vỡ cha mẹ bỏ ngôi vua mà đi tu mà không có ngu đời gì hết mà đâu có chuyện gì gọi là bài bạc người ta kêu là ngài không vinh không lợi mà nó bài bạc chứ thì như vậy đó là những cái lớn mà trả lời theo cái cách của những cái người hiện thời và báo cái sao là hàng giữ nó Phật giáo là nền tà đạo từ bên tây giết đó bà hậu hán nó truyền báo về Trung Quốc và thượng cỡ nào có đạo Phật thì bà gần đó tổ chiến bà vua dân vua giữ tỏ lên con người đều chẳng biết con tử rồi sao sao đạo Phật còn ngày còn nhiều con tử thợ bị giảm ông ngự viện báo đỡ ông thật là đại ngự viện thật là tứ thức là người luyện quá trình thì ba đời thì con này ngày cắt nửa người nhưng mà kết luận ngày nó dẫn ví dụ như con của ông Khổng Tử là Khổng Lý, bây giờ là Như Hồi là Như Nhà Nho, mà tại sao mạng ủ? Tôi như vậy thì nó tinh thật thì mạng ủ. Bây giờ hai ông mới là tính toán là Như Hai mà chất ủ là sao? Đó là một cái. Rồi ông có nữa, nếu vậy thì cái ông Hàng Vũ thì ông bài bán Phật, thì bà theo bà Phật thì chất ủ, vì người bà bài bán Phật thì lỡ là tính vô, tại sao ông cũng tính vô? Đó là những cái, đó gọi là cái lý luận bực tao nghe luôn. Và tiếp
tạo thành người nguyên tử thôi chứ không có đâu có gì cao nữa, thì như vậy